Dạ Mo Sơ thì thào với một vẻ tuyệt vọng đột ngột, tôi đang chết.
Vâng, tôi chết.
Hê Nét cười, người khác sẽ chết trước cậu.
Sao?
Bà muốn nói gì vậy? Dạ Mo Sơ chống mình trên cùi trỏ đăm đăm nhìn mụ ta. Tôi biết tôi đang nói gì. Hê Nét gật gật đầu nhiều lần. Không phải cậu sẽ chết tiếp đây đâu. Cứ chờ mà xem ạ. Tại sao em tránh mặt tôi, Jenny Sẹm? Cả Ma Nĩ đúng chắn ngay giữa lối đi của Jenny Sẹm. Nàng đỏ mặt và cảm thấy khó tìm được câu trả lời thích hợp. Quả thật nàng đã cố tình quay đi khi thấy cả Ma Nĩ đang đi đến.
Tại sao, Jenny Sẹm?
Hãy bảo cho tôi biết tại sao vậy. Nhưng không có sẵn câu trả lời, nàng chỉ có thể câm lặng lắc đầu. Rồi nàng ngước nhìn anh khi anh đứng đối diện nàng. Nàng đã mơ hồ sợ rằng cả khuôn mặt của cả Ma Nĩ nữa cũng đổi thay. Trong người nàng dâng lên một niềm vui sướng kỳ lạ. Khi nàng thấy khuôn mặt đó không thay đổi, cặp mắt anh trang nghiêm nhìn nàng và lần đầu tiên không có nụ cười nở trên môi anh. Trước ánh mắt của anh, mắt nàng sụp xuống. Cả Ma Nĩ luôn luôn đủ sức làm nàng bối rối. Anh đứng sát quá làm nàng xúc động. Tim nàng đập thình thịch. Tôi biết vì sao em tránh tôi, Jenny sẽ bạn. Nàng tìm lại được giọng nói của mình, tôi không tránh anh. Tôi không thấy anh đang đi đến đấy thôi. Em nói dối, giờ đây anh đang mỉm cười. Mặc dù không nhìn lên, nàng có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của anh. Jenny xem đẹp đẽ của anh. Nàng cảm thấy bàn tay khỏe, ấm của anh đặt lên cánh tay nàng và nàng giật lùi tức khắc.
Đừng chạm vào tôi.
Tôi không thích ai chạm đến.
Tại sao em chống lại tôi, Jenny xem.
Em biết rõ chuyện gì giữa chúng ta mà.
Em còn trẻ, khỏe mạnh và đẹp.
Thật là cưỡng lại tự nhiên nếu em phải sống sầu muộn suốt đời em vì người chồng đã khuất. Tôi sẽ đem em đi khỏi nhà này. Nơi đây đầy chết chóc và ma quỷ. Em sẽ cùng đi với tôi và em sẽ an toàn.
Thế giả dụ tôi không muốn đi?
Jenny sẽ hỏi.
Cả Ma Nĩ bật cười.
Hàm răng trắng khỏe của anh lóe lên, nhưng em thật sự muốn đi mà, có điều em không chịu thừa nhận đây thôi.
Jenny sẽ bơi, đời sống thật đẹp khi hai người yêu nhau sống với nhau. Tôi sẽ yêu thương em và làm cho em hạnh phúc.
Em xem. Tôi sẽ không còn cầu xin thần ta hãy trao cho tôi người yêu của tôi tối nay mà tôi sẽ đến nói với cha em, xin hãy trao Jenny xem cho tôi.
Nhưng tôi nghĩ ở đây không an toàn cho em, vì thế tôi sẽ mang em đi.
Tôi là một người thư quan giỏi và tôi có thể vào làm việc cho những gia đình quý tộc lớn ở Thế Bè nếu tôi muốn. Mặc dù thực sự tôi thích cảnh thôn dã ở đây hơn tôi thích việc tẩy cấy, chăn nuôi, thích những bài hát của người thợ gặt.
Thích những thú vui đánh cá trên sông này.
Tôi thích đưa em đi thuyền trên dòng sông, Jenny sẽ bạn và chúng ta sẽ đem tể tì theo với chúng ta.
Đứa bé đẹp, khỏe, tôi sẽ yêu thương nó và sẽ là một người cha tốt của nó.
Nào, Jenny xem, em trả lời ra sao nào?
Jenny xem đứng im lặng.
Nàng nghe tim mình đập nhanh, và cảm thấy một sự mệt mỏi dâng tràn khắp cơ thể, giác quan.
Tuy thế, cùng với cái cảm giác êm dịu,
nhượng bộ, lại có một cảm giác khác dâng lên trong con người nàng, cảm giác đề kháng.
Tay anh ấy chạm vào cánh tay mình và mình thấy yếu đuối hẳn đi.
Nàng thầm nghĩ.
Chính vì sức mạnh của anh ấy, của đôi vai rộng, của miệng cười của anh ấy.
Nhưng mình không hiểu gì về tâm hồn.
Ý tưởng, con tim của anh ấy.
Không có sự yên lành giữa anh ấy với mình, không có sự ngọt ngào mình muốn gì nhỉ.
Mình cũng không biết nữa, nhưng không phải thế này không?
Không phải điều này.
Rồi nàng nghe thấy mình nói. Và chính bằng tai của mình, Jenny sẽ cũng thấy những lời đó yếu đuối và lưỡng lự.
Tôi không muốn lấy chồng khác. Tôi muốn ở một mình để là chính tôi.
Không, Jenny xem, em lầm rồi.
Em không muốn sống cô độc đâu.
Chính bàn tay em đã nói vậy khi nó run lên trong tay tôi.
Sao?
Bằng một nỗ lực ghê gớm, Jenny sẽ rút tay mình ra khỏi bàn tay anh.
Tôi không yêu anh, cả mà nghĩ.
Tôi nghĩ là tôi ghét anh.
Anh mỉm cười, tôi không nể việc em ghét tôi.
Jenny sẽ bạ, cái ghét của em rất gần với yêu.
Chúng ta sẽ nói lại chuyện này lúc khác.
Anh rời nàng, bước đi bằng những bước chân nhanh nhẹn, uyển chuyển, thoải mái như một con nai.
Jenny xem chậm chậm đi về phía cách và lũ con đang chơi bên cạnh hồ.
Cách nói chuyện với người em chồng, nhưng nàng chỉ trả lời nhắc gừng.
Tuy vậy cách không chú ý vì như thường lệ, đầu óc cô chỉ hướng về mấy đứa con chứ không chú ý về bất cứ điều gì khác.
Jenny xem đột một phá vỡ sự im lặng, em có nên lấy chồng khác không?
Chị nghĩ thế nào, chị cách?
Cách trả lời uể oải không chú tâm.
Tôi nghĩ thế là tốt.
Cô còn trẻ, khỏe mạnh, cô có thể sinh nhiều con nữa.
Đó là tất cả cuộc đời của một người phụ nữ sao?
Chị cách?
Em sẽ bận rộn suốt ngày phía sau nhà với con cái, buổi chiều chơi với nó cạnh hồ, dưới những tảng cây sum râu.
Tất cả những điều đó quan trọng với một người đàn bà. Cô hẳn phải biết như vậy. Đừng nói rằng như thế cô chỉ là một tên nô lệ. Phụ nữ ở Ai Cập chúng ta có nhiều quyền hành động chứ. Tài sản qua mình mà đến với con cái. Phụ nữ là dòng máu sống động ở Ai Cập.
Jenny xem đăm chiêu nhìn bé Tệ Tỷ đang bận rộn làm một lãng hoa cho con búp bê bằng gỗ của mình.
Tệ Tỷ cho mày tập trung vào việc làm lãng hoa.
Có một thời khi thấy Tệ Tỷ giống hệt hay, lúc nó trẻ môi dưới da, đầu ngẻo sang một bên, tim Jenny xem rộn lên vì đau đớn và yêu thương. Nhưng giờ đây không chỉ khuôn mặt của Khay mờ đi trong ký ức của nàng mà cả Tê Ti cũng không làm cái trò nghẹo đầu và trẻ môi ra nữa. Đã từng có những lúc rèn nghỉ sẽ ôm chặt nó vào lòng, nàng cảm thấy đứa bé vẫn là một phần của thân thể của da thịt nàng và trong một cảm giác sở hữu sôi nổi nàng đã tự bảo nó là mình.
Chính mình. Giờ đây, ngắm nó, rèn nghỉ sẽ nghĩ, nó là mình, và nó là Khay. Tê Ti ngước nhìn lên, thấy mẹ, bé mỉm cười. Nụ cười nghiêm trang, thân mật. Tin cậy và vui thú.
Jenny sẽ nghĩ, không, nó không phải là mình và cũng không phải là Khay, nó là chính nó.
Là Tệ Tỷ. Nó đơn độc, như mình cũng đơn độc và tất cả chúng ta đều đơn độc. Nếu có tình yêu thương giữa mình với nó thì mình và nó sẽ là bạn suốt đời. Nhưng nếu không có tình yêu nó sẽ lớn lên và mình với nó sẽ là hai người xa lạ. Nó là Tệ Tỷ, còn mình là Jenny Sẹp.
Cách nhìn cô em chồng tò mò.
Cô thật sự muốn gì, cô Jenny Sẹp?
Tôi không hiểu. Jenny xem không trả lời.
Làm sao có thể nói cho cách rõ về những điều mà chính nàng còn chưa rõ? Nàng đưa mắt nhìn quanh mình.
Nhìn những bức tường bọc kín khuôn viên, nhìn mái hiên với những hàng cột đá màu sắc vui tươi, nhìn những cột nước.
Nhìn những túp lều nhỏ xinh xắn, nhìn những luống hoa và những bụi cây chỉ thảo. Tất cả đều an toàn, khóa kín, không có gì để sợ hãi.
Chung quanh nàng những tiếng hát của bọn trẻ nhỏ, tiếng lanh lảnh của đám đàn bà trong nhà, tiếng chân của đàn súc vật từ xa vọng lại.
Nàng nói chậm rãi. Ở đây ta không thể thấy được dòng sông.
Cách ngạc nhiên, tại sao lại phải thấy dòng sông?
Jenny sẽ vẫn một giọng.
Ờ em thật ngốc.
Em không biết.
Trước mắt nàng, rất rõ ràng, nàng thấy trải rộng ra những cánh đồng xanh mướt, phì nhiêu và xa hoa nữa là một tấm thảm hồng nhạt.
Mơ dần tới tận chân trời, và chảy xuyên qua tấm thảm đỏ dòng sông nãi, sáng bạc. Nàng cảm thấy như hụt hơi.
Những hình ảnh. Những quang cảnh. Những âm thanh chung quanh nàng mở dần đi, thay vào đó là một nỗi yên tĩnh mênh mang, một sự sảng khoái vô tận.
Nàng tự nói với mình, nếu mình quay đầu lại mình sẽ thấy họ gì?
Anh ấy sẽ từ cuộc giấy chỉ thảo ngước mắt lên nhìn và mỉm cười với mình lúc đó mặt trời đang lặn xuống.
Chung quanh sẽ trở thành tối tăm và rồi mình sẽ ngủ. Đó sẽ là cái chết.
Cô nói gì vậy, Jenny xem.
Jenny xem sự tỉnh. Nàng không biết rằng vừa rồi nàng đã nói ra thành lời. Từ ảo ảnh nàng trở về với thực tại. Cách đang tò mò nhìn nàng.
Jenny xem, cô vừa nói chết cô đang nghĩ gì vậy?
Jenny xem lắc đầu, em cũng không biết nữa.
Em không định.
Nàng nhìn quanh một lần nữa.
Cái cảnh gia đình này thật dễ yêu biết bao, với những vòi nước phun, với những đứa bé đang chơi đùa.
Nàng hít một hơi thở thật mạnh. Nơi đây thật bình yên. Người ta không thể tưởng tượng ra bất cứ chuyện gì kinh khủng sắp xảy ra ở đây. Nhưng cũng chính ở bên cạnh mà sáng hôm sau họ tìm thấy ai ý.
Cậu nằm chúc mặt xuống nước. Một bàn tay đã nhận cậu chết đuối.
Chương 17. Tháng thứ 2 mùa hạ. Ngày thứ 10.
Im hót ngồi co quắp người lại.
Trông ông già hơn nhiều, chỉ còn là một ông cụ còm cõi và rã rời. Nét mặt ông trông ngớ ngẩn thảm hại.
Hề nẹt mang thức ăn lại và cố ép ông ăn. Nào, nào, ngài im hót, phải giữ gìn sức khỏe mới được.
Tại sao chứ? Mà sức khỏe là gì chứ?
Ai đi khỏe?
Khỏe, trẻ và đẹp, và giờ đây nó đang nằm trong buồng ướt xác. Con trai của ta, đứa con trai ta thương yêu nhất đời.
Đứa con trai cuối cùng của ta.
Không, không, ngài im hót, ngài còn có cậu già mò sờ mà.
Trong bao lâu nữa?
Không, thằng già mò sờ cũng sắp tiêu rồi.
Tất cả chúng ta đều sẽ chết hết.
Điều quỷ quái nào đó đổ lên trên chúng ta vậy nhỉ?
Ta đâu có biết được những tai họa như thế này xảy ra khi ta đem cái con hầu đó về nhà.
Đó là một chuyện ai cũng thừa nhận. Một điều đúng đắn và phù hợp với luật của người cũng như luật của thần linh. Ta cũng trân trọng nó.
Thế thì tại sao những điều này lại xảy đến cho ta?
Hay là chính A.C.S. đã trả thù ta?
Chính nàng chứ không phải nọ Phật đã không tha thứ cho ta.
Rõ ràng nàng đã không đáp lại lời thỉnh nguyện của ta.
Những điều ác sẽ còn tiếp diễn nữa.
Không, không. Ngài không được nói như vậy.
Mới một thời gian quá ngắn kể từ khi chúng ta dâng lễ vật với lời nguyện lên bà A.C.E.
ai lại chẳng biết việc xử kiện là việc làm tốn rất nhiều thời giờ, trước pháp đình việc kiện cáo nhiều khi hoãn đi hoãn lại mãi rồi đến các quan giám sát lại còn lâu hơn nữa. Công lý là công lý, trong đời này cũng như đời sau, một việc kiện tụng càng diễn ra chậm chạp thì lại càng được phân xử công minh vào lúc trung cục ngài ạ.
Im Hót vẫn cứ lắc đầu ngờ vực.
Hê Nét tiếp tục, và lại, ngài Im Hót ạ, ngài phải nhớ rằng cậu em đi không phải là con của bà A-C-E, cậu là con của bà Ang.
Vợ kế của ngài. Vì thế, làm sao mà bà A-C-E có thể hết mình lưu tâm vì cậu ta được? Nhưng với cậu già Mo Sơ thì khác, cậu già Mo Sơ sẽ lành bệnh. Bởi vì bà A-C-E ở trên kia sẽ can thiệp để cậu ấy phải bình phục.
Hê Nét, ta phải thú nhận rằng lời mụ an ủi ta rất nhiều, mụ nói nhiều điều đúng lắm.
Quả thật hiện giờ thằng Gia Mo Sơ hàng ngày hồi phục được một ít. Nó quả là một đứa con tốt, trung thành. Nhưng mỗi khi ta nghĩ đến thằng IT của ta một trí thông minh như vậy. Một sắc đẹp như vậy.
Im Hót lại rên rỉ.
Trời ơi hỡi trời.
Hê Nét cũng rên lên trong niềm thông cảm với ông.
Cái con đàn bà khốn nạn với sắc đẹp đáng nguyền rủa của nó.
Ước chi ta đã đừng để mắt đến nó.
Đúng vậy, thưa chủ nhân.
Nó đúng là con gái của Ma Vương.
Nó có học ma thuật và bùa chú, điều đó thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Có tiếng gậy đập lên nền nhà và Esa khập khiêng bước vào khách sảnh.
Ba khịt mũi chế nhạo, sao đấy, không còn một ai trong nhà này còn chút lý trí hay sao?
Các người không có việc gì hơn là ngồi buông ra những lời nguyền rủa một cô gái bất hạnh.
Một cô gái quen thói thủ vật và danh mánh, được thúc giục thêm bởi cách xử sự ngu ngốc của những con vợ ngu ngốc của những đứa con trai ngu ngốc của con.
Thói thủ vật và danh mánh, mẹ gọi như vậy được sao mẹ?
Trời ơi, ba đứa con trai của tôi, hai đứa đã chết, còn một đứa thì đang chết.
Thế mà mẹ tôi lại nói tôi những lời như vậy. Có lẽ phải cần có một người nào đó nói với con những điều như vậy.
Vì con không thể nhận thức sự việc đúng như nó vốn có.
Hãy rũ sạch trong đầu óc con cái sự mê tín xuẩn ngốc về linh hồn của một cô gái trở về báo thù đi.
Đây là một bàn tay người sống đã đè đầu thằng em đi xuống hồ, và một bàn tay người sống đã rót thuốc độc vào trong rượu mà thằng giả mỏ sở và xô bẹt uống.
Còn có một kẻ thù, đúng vậy, Im Hót ạ, một kẻ thù ở ngay trong nhà này.
Và chứng cớ là từ khi con làm theo lời khuyên của họ gì để con rén nghỉ xẹp nấu thức ăn cho thằng giá mọ sơ.
Hoặc để cho một tên nô lệ nấu nhưng nó canh chừng rất kỹ và tự tay nó bưng cho thằng giá mọ sơ ăn, từ khi đó, mẹ bảo con rõ.
Thằng giá mọ sơ hồi phục lại sức khỏe ngày một. Cố gắng đừng tỏ ra ngốc nữa, con cứ ngồi rên rỉ và vò đầu bức tai mãi.
Về mấy chuyện này thì mụ Hê Nét giúp con nhiều lắm.
Ôi cụ Esa, cụ nói hoan cho con lắm.
Và mẹ bảo con, về chuyện này.
Hê Nét giúp con không biết là vì mụ cũng ngốc hay vì một lý do nào khác.
Xin thần dè tha thứ cho cụ vì cụ đã tỏ ra độc ác với một người đàn bà đơn độc và bất hạnh.
Bất chấp Hê Nét, Esa hơ cây gậy trong một cử chỉ mạnh mẽ, Im Hót, hay cương nghị lên, và cố gắng suy nghĩ.
A-C-E, người vợ đã khuất của con.
Nhận tiện đó là một người đàn bà rất đáng yêu và không ngốc tí nào. Có thể gây ảnh hưởng cho con từ thế giới bên kia.
Nhưng khó có thể suy nghĩ thế cho con trong thế giới này.
Chúng ta phải hành động Im Hót ạ, nếu chúng ta không muốn có thêm một người chết nữa trong nhà này.
Một kẻ thù trong nhà này.
Và là người sống.
Mẹ thật sự tin như vậy sao mẹ?
Nhưng như vậy thì nghĩa là tất cả chúng ta đều nguy hiểm.
Chắc chắn rồi.
Chúng ta bị nguy hiểm không phải bàn tay của hồn ma đùa quỷ gì cả mà bởi sức mạnh của con người, bởi những ngón tay người sống đã rót thuốc độc vào thức ăn thức uống.
Bởi một khuôn mặt người lo do theo sau thằng em tỷ đang từ làng trở về nhà giữa đêm khuya và ấn mạnh đầu nó xuống dưới hồ.
Im Hót trầm ngâm, làm được vậy cần phải có sức mạnh. Trong bề ngoài thì đúng vậy, nhưng mẹ cũng không chắc lắm.
Thằng em tỷ đã say mềm vì rượu bia ở làng.
Có thể nó bước thấp, bước cao đi về nhà, và không để phòng gì người cùng đi với nó.
Nó bèn túi đầu xuống hồ rửa mặt cho mát.
Và lúc đó thì không cần nhiều sức lực lắm.
Mẹ cố nói gì vậy mẹ?
Mẹ muốn nói rằng chính một người phụ nữ đã làm điều đó.
Nhưng
không thể được.
Toàn bộ chuyện đó là không có thể.
Không thể nào có kẻ thù trong nhà này, nếu có thì chúng ta phải biết.
Con phải biết.
Con ạ, tội ác nằm ở nơi con tim chứ không biểu lộ trên nét mặt đâu.
Mẹ muốn nói một trong bọn đầy tớ hoặc nô lệ.
Không phải đầy tớ cũng không phải nô lệ, Im Hót ạ.
Một trong chúng ta.
Hoặc người khác, có phải mẹ muốn nói họ gì hoặc cả mà nghĩ.
Nhưng họ gì thì cũng như người trong gia đình.
Nó xưa nay vẫn trung thành và đáng tin cậy.
Còn cả Ma Nghĩ.
Nó là một người lạ thật đấy, nhưng nó thuộc đẳng cấp với chúng ta và nó đã chứng tỏ lòng nhiệt thành tận tụy của nó khi làm việc cho con.
mới sáng nay nó vừa đến gặp con đã thúc giục con bằng lòng cho nó cưới Jenny Sẹp.
Ồ, thế hả?
Esa tỏ ra chú ý và con trả lời sao?
Con trả lời sao được?
Im hót sốt ruột. Lúc này có phải là lúc nói chuyện cưới hỏi đâu, con đã bảo nó vậy.
Thế nó bảo sao?
Nó bảo rằng theo ý nó thì đây chính là lúc nói chuyện cưới hỏi.
Nó bảo Jenny Sẹp không an toàn trong nhà này.
Mẹ tự hỏi.
Esa nói, mẹ tự hỏi rất nhiều.
Có phải chính là con ấy không?
Trước đây mẹ nghĩ nó là và họ gì cũng nghĩ vậy nhưng bây giờ.
Im hót tiếp tục, làm thế nào mà tiến hành lễ cưới với lễ tang song song với nhau được?
Coi không hợp lẽ chút nào.
Cả quận sẽ bàn tán.
Bây giờ không phải là lúc giữ lễ nghi truyền thống đâu con ạ, Esa bảo.
Đặc biệt là từ lâu nay những người phu ướp xác hầu như ở thường trực trong nhà này.
Đây hẳn là điều đại phát đối với mọi công việc làm ăn của ông ta phát đạt lắm.
Họ vừa đòi tăng giá lên 10% đấy.
Im hót đột một đổi câu chuyện.
Quân dã man.
Chúng bảo rằng nhân công bây giờ đắt hơn trước.
Đáng lẽ họ phải tính giá xỉ cho mình chứ?
Esa mỉm cười trước câu nói đùa của chính mình.
Im hót nhìn bà kinh hoàng, mẹ ơi, chuyện như thế này mà mẹ nói đùa được ư?
Đời sống là một trò đùa bỡn, con ạ, và thần chết sẽ là người cười cuối cùng.
Con không nghe vậy trong mỗi buổi tối sao, cứ ăn uống vui chơi đi.
Rồi ngày mai anh sẽ chết.
Ừ, điều đó hoàn toàn đúng với trường hợp của chúng ta, vấn đề duy nhất là ai sẽ chết ngày mai đây.
Điều mẹ nói thật khủng khiếp, khủng khiếp.
Chúng ta có thể làm gì bây giờ?
Đừng tin bất cứ ai Esa bảo.
Đó là điều tiên quyết.
Điều quan trọng nhất.
Bà lặp lại, nhấn mạnh, đừng tin bất cứ ai.
Hennet bắt đầu bật khóc, tại sao cụ lại nhìn vào con?
Con chắc chắn rằng nếu có người nào xứng đáng được tin cậy thì chính là con.
Điều đó con đã chứng minh qua suốt từ bao nhiêu năm nay.
Thưa chủ nhân đừng nghe lời cụ ấy.
Nào, nào, Hennet của ta, tất nhiên ta tin mụ. Ta biết rất rõ tấm lòng chân thật và tận tụy của mụ.
Con không biết gì cả, Esa nói.
Không ai trong chúng ta biết gì cả.
Đó chính là nỗi nguy hiểm của chúng ta.
Cô buộc tội con.
Hennet rên rỉ.
Ta không thể buộc tội.
Ta không biết rõ cũng như không có chứng cứ, ta chỉ nghi ngờ.
Im hót ngước lên nhìn bà, mẹ nghi ngờ ai?
Esa nói chậm rãi. Ta đã nghi ngờ một lần, rồi lần thứ hai, và lần thứ ba.
Ta sẽ thành thật.
Thoạt tiên ta nghi ngờ thằng ái tí.
Nhưng ái tí đã chết, vậy điều ta nghi ngờ là sai lầm.
Rồi ta nghi ngờ một kẻ khác nhưng chính vào ngày ái tí chết, một ý tưởng thứ ba đến với ta. Bà ngừng lại một lúc, họ gì và cả mà nghi hiện có trong nhà không nhỉ?
Hay đi gọi họ đến đây.
Ừ, gọi luôn rén nghi xếp ở dưới bếp lên nữa.
Cả cách và giả mò sơ.
Ta có một điều muốn nói và tất cả mọi người sẽ nghe điều đó.
Esa nhìn cả gia đình tụ tập quanh bà.
Bà bắt gặp cái nhìn dịu dàng và trang nghiêm của giả mò sơ, nụ cười luôn luôn trên miệng của cả mạng ý.
Cặp mắt hoảng hốt dò hỏi của Jenny Seb, vẻ mặt bình thản không tò mò sao xuyến của cách, cái nhìn trầm ngâm lặng lẽ bất khả thăm dò trên khuôn mặt họ gì.
Vẻ mặt nhăn nhó vừa sợ hãi vừa tức bực của Im Hót và vẻ tò mò háo hức khoái trá nữa trong cặp mắt của Hennet.
Bà nghĩ, khuôn mặt chúng không nói cho ta điều gì cả.
Nó chỉ bày tỏ cảm xúc bên ngoài.
Tuy thế, nếu ta nghĩ đúng, chắc chắn phải có một kẻ phản bội nào đó ở đây.
Bà lớn giọng, ta có một điều để nói với tất cả các con, nhưng trước hết ta sẽ nói chuyện riêng với Hennet ngay tại đây trước tất cả mọi người.
Sắc mặt Hennet thay đổi tức khắc.
Sự vui thích, háo hức biến mất.
Trông mụ sợ hãi.
Tiếng mụ hét lên the thé phản đối.
Cụ nghi ngờ tôi đã biết mà.
Cụ sẽ buộc tội tôi và tôi, một mụ già khốn khổ không có trí óc thì làm sao mà tự bảo vệ được.
Tôi sẽ bị lên án mà không ai thèm nghe tôi nói cả.
Chúng ta nghe mụ chứ?
Esa chế nhạo và thấy họ gì mỉm cười.
Hennet tiếp tục, giọng mụ càng lúc càng như bị động kinh.
Tôi không làm gì cả.
Tôi vô tội.
Thưa ngài Im Hót, chủ nhân yêu quý của tôi, xin hãy cứu tôi.
Mụ phủ phục xuống ôm lấy đầu gối Im Hót.
Im Hót bắt đầu lắp bắp vì giận dữ, trong khi đó tay vẫn vỗ nhẹ lên đầu Hennet.
Mẹ thật sự, tôi phản đối mẹ thật tàn ác.
Esa cắt ngang lời ông, ta không buộc tội ai cả.
Ta không buộc tội mà không có chứng cứ.
Ta chỉ yêu cầu Hennet giải thích cho tất cả chúng ta ở đây ý nghĩa của một vài điều mà mụ đã nói.
Thế thôi. Tôi có nói gì đâu.
Có, mụ có nói.
Đó là những lời chính tai ta nghe.
Hai ta còn thính mặc dù mắt ta đã lòa.
Mụ nói rằng mụ biết đôi điều về họ gì.
Nào, bây giờ mụ hãy nói cho chúng ta nghe mụ biết gì về họ gì nào.
Họ gì trông hơi ngạc nhiên.
Anh nói, phải, bà Hennet, bà biết gì về tôi, bà nói cho chúng tôi nghe với.
Hennet ngồi bệnh xuống đất và đưa tay quệt nước mắt. Vẻ mặt mụ giận dữ và thách đố, tôi không biết gì hết mụ nói. Mà tôi biết gì mới được chứ? Đó chính là điều chúng tôi đang đợi bà bảo cho chúng tôi đấy.
Hozi đáp.
Hennet nhún vai, thì tôi chỉ nói chuyện vậy thôi. Tôi đâu có hàm ý gì.
Esa nói, ta sẽ lặp lại lời của mụ cho chính mụ nghe.
Mụ nói rằng tất cả chúng ta đều xem thường mụ, nhưng mụ biết vô khối điều đang xảy ra trong nhà này và rằng mụ thấy nhiều chuyện hơn những người thông minh thấy. Và rồi mụ nói rằng khi họ gì gặp mụ, anh ta nhìn mụ như thể mụ không tồn tại, như anh ta trông thấy một cái gì ở đằng sau mụ, một cái gì không có tại đấy.
Anh ta luôn luôn như vậy, hễ nẹt giận dỗi đáp.
Cái cách anh ta nhìn tôi thì tôi cứ như là sâu bọ vậy, tôi là một cái gì thật sự không đáng quan tâm.
Esa nói chậm rãi, cái câu nói đó in mãi trong trí ta, một cái gì ở đằng sau một cái không có tại đấy.
Hennet nói, đúng ra anh ta phải nhìn tôi mới phải, và rồi mụ tiếp tục nói về Sa Tiệm Tỷ đúng.
Về Sa Tiệm Tỷ rằng Sa Tiệm Tỷ thông minh biết bao, nhưng bây giờ Sa Tiệm Tỷ ở đâu?
Esa nhìn quanh, điều đó không có nghĩa gì với bất cứ ai trong các người sao.
Hay nghĩ đến Sa Tiệm Tỷ.
Sa Tiệm Tỷ người đã chết rồi và phải nhớ rằng người ta phải nhìn vào một người nào đó, chứ không phải vào một cái gì đó không có tại đấy.
Một khoảng im lặng chết chóc và rồi Hennet kêu thét lên. Một tiếng gào cao, the thé một tiếng gào có vẻ như từ một nỗi sợ hãi thực sự.
Mụ thét lên, đứt đoạn, tôi không cứu tôi chủ nhân, xin đừng để.
Tôi có nói gì đâu.
Cơn giận của im hót giờ bùng ra.
Ông gầm lên, thật không thể tha thứ được.
Tôi không cho ai được hành hạ và buộc tội người đàn bà đáng thương này.
Mẹ có chứng cứ gì buộc tội mụ ta?
Chỉ có lời nói của chính mẹ nói, không có gì khác cả.
Trái với sự nhút nhát thường ngày của mình.
Dạ mò sơ tiếp lời cha, cha cháu nói đúng.
Nếu nội có những chứng cứ để buộc tội Hennet, xin nội hãy đưa ra.
Ta không buộc tội mụ ấy.
Esa chậm rãi nói.
Bà tựa người lên cậy gậy.
Khuôn mặt bà tóc lại.
Giọng bà chậm và nặng nhọc.
Dạ mò sơ quay lại nói với Hennet bằng giọng có thẩm quyền.
Cụ Esa không buộc tội bà gây những tội ác vừa xảy ra, nhưng nếu tôi hiểu ý cụ đúng, thì cụ nghĩ rằng bà có biết một điều gì đó mà bà giữ kín. Vì thế, bà Hennet, nếu bà có biết điều gì đó về họ đi hay về một ai khác, thì đây là lúc bà nên nói ra.
Ngay tại đây. Trước tất cả chúng tôi.
Nói đi.
Bà biết điều gì nào?
Hennet lắc đầu, tôi chẳng biết điều gì cả.
Hay chắc chắn về điều bà đang nói?
Hennet.
Sự hiểu biết đôi khi nguy hiểm đấy.
Tôi thề là tôi không biết gì hết.
Tôi thề với 9 vị thần trên Enmiao.
Với nữ thần Mas, với chính thần Ze nữa.
Người Hennet run lên.
Giọng mụ không còn vẻ khum núm giả tạo thường lệ.
Giờ đây giọng mụ toát ra vẻ hãi hùng và thành thực.
Esa thở một hơi dài.
Mặt bà hơi cúi về phía trước.
Bà thì thào, giúp ta đi về phòng.
Hozi và Jenny xem nhanh nhẹn tiến về phía bà.
Esa bảo, không cần cháu, Jenny xem.
Hozi đỡ ta đi được rồi.
Bà dựa vào Hozi và anh cùng bà rời khách sảnh đi về phòng.
Ngước mắt nhìn lên, bà thấy khuôn mặt anh nghiêm khắc và buồn.
Bà thì thầm, thế nào, Hozi?
Vừa rồi cụ rất dại dột.
Cụ ạ, hết sức dại dột.
Ta phải biết cho bằng được.
Vâng, nhưng cụ đã chơi một trò liều lĩnh khủng khiếp.
Ta biết.
Sao? Thế là cháu cũng nghĩ giống ta.
Cháu đã từng nghĩ như vậy, nhưng không có chứng cứ, không thể có một chút chứng cứ.
Và ngay cả bây giờ, cụ ạ, cụ cũng không có chứng cứ.
Tất cả mới chỉ là suy luận của cụ.
Chỉ cần ta biết là đủ.
Có thể như thế là quá nhiều đấy.
Cháu muốn nói gì?
Ờ, phải, dĩ nhiên rồi.
Xin cụ hãy giữ mình cẩn thận.
Từ giờ trở đi cụ luôn luôn bị nguy hiểm.
Chúng ta phải thử và hành động thật nhanh.
Đúng vậy. Nhưng chúng ta có thể làm gì?
Phải có chứng cứ mới được.
Ta hiểu.
Họ không thể nói gì với nhau thêm được nữa vì cô hầu gái của Esa đã chạy đến đỡ cụ.
Họ dì đưa cụ cho cô gái và quay đi.
Gương mặt anh trầm trọng và lo âu.
Đứa tớ gái nói chuyện tiếu tít, nhưng Esa không chú ý tới nó.
Bà cảm thấy mình già đi.
Bệnh hoạn, và lạnh lẽo.
Một lần nữa trong đầu bà lại hiện lên hình ảnh những khuôn mặt chăm chú bao quanh bà, nhìn bà khi bà nói. Chỉ một cái nhìn trong một khoảnh khắc, lóe lên một vẻ sợ hãi và hiểu, nhưng có thể bà nhầm lẫn không?
Làm sao bà có thể chắc chắn về điều mà bà thấy?
Dẫu sao đi nữa, mắt bà cũng đã lòa.
Không, bà chắc chắn.
Có vẻ ít hơn một sự biểu hiện trên nét mặt mà là một sự căng thẳng của toàn thân, một sự tê cứng người. Đối với một người, và chỉ duy nhất với người đó thôi, những lời lẽ lông đông của bà có một ý nghĩa.
Và cái ý nghĩa chết chóc.
Chính xác ấy là sự thật.
Chương 18. Tháng thứ 2 mùa hạ. Ngày thứ 15. Jenny xem, bây giờ vấn đề đã đặt hẳn ra với con. Con trả lời thế nào? Jenny xem ngơ ngẩn hết nhìn cha rồi nhìn anh trai. Đầu nàng đã cứng, con không biết lời nói thốt ra từ làn môi nàng không âm sắc. Trong những điều kiện bình thường im họt nói tiếp. Chúng ta có nhiều thời giờ để bàn bạc. Cha có rất nhiều bà con thân thuộc. Chúng ta có thể chọn lọc, từ chối đám này đám khác cho đến khi chúng ta chọn được một người chồng thích hợp cho con. Nhưng mà con thấy đó, đời sống thật bất chắc, phải, đời sống bất chắc lắm. Giọng ông run rẩy, rồi ông tiếp, vấn đề là như vậy đó. Con ạ, bây giờ cái chết đang đối diện với tất cả ba chúng ta. Dạ mọ sơ, con và chính cha. Sắp tới tai họa sẽ giáng xuống người nào trong ba chúng ta đây? Vì thế mà cha phải xếp đặt mọi công việc cho xong xuôi. Nếu có điều gì xảy ra cho giá mọ sờ, thì con, đứa con gái duy nhất của cha sẽ cần đến một người đàn ông đứng bên cạnh con. Chia sẻ gia sản thừa kế với con và làm nhiệm vụ trông coi tài sản của cha, vì việc đó phụ nữ không làm được. Bởi vì ai biết được lúc nào thì cha có thể xa con. Cha đã ghi vào di chúc việc phó thác và đỡ đầu những đứa con của Sô Bẹt cho họ gì nếu giá mọ sờ không còn à. Cả những đứa con của giá mọ sờ nữa, vì anh con muốn vậy, phải không, giá mọ sờ? Giá mọ sờ gật đầu. Họ gì luôn luôn gần gũi với con. Anh ấy cũng như là một người trong gia đình con vậy. Tốt, tốt im họ nói. Nhưng thực tế anh ta vẫn không phải là người trong gia đình ta. Còn giờ, cả Mã Nghĩ thì là người trong gia đình. Vì thế, xét đi xét lại, cha thấy anh ta là người chồng tốt nhất có sẵn trong lúc này cho Jenny Seb. Vậy con nghĩ thế nào, Jenny Seb? Con không biết Jenny Seb lặp lại. Nàng cảm thấy mệt mỏi khủng khiếp. Anh ta đẹp trai. Dễ mến. Con đồng ý không nào? Ồ, vâng, đúng vậy. Thế nhưng em không muốn lấy anh ta phải không? Dạ mò sơ dịu dàng hỏi. Jenny xem ném về anh trai một cái nhìn biết hơn. Anh biết chắc rằng nàng không muốn bị thúc giục hay bị ép làm một việc mà nàng không muốn. Em thật sự không biết em muốn làm gì rồi nàng nói tiếp. Em biết, em thật là ngốc, nhưng ngày hôm nay trí óc em đần độn quá. Chính là do sự căng thẳng mà chúng ta phải trải qua lâu nay. Có cả Mã Nghị bên cạnh con sẽ cảm thấy an toàn, im hót bảo nàng. Dạ mọ sờ hỏi cha có xét đến việc họ gì có thể làm chồng của em rèn nghị xem không? Ừ, đó cũng là một khả năng. Vợ anh ta chết khi anh ta còn trẻ. Rèn nghị xem hiểu rõ anh ta và thích anh ta. Rèn nghị xem như ngồi trong một giấc mơ trong khi hai người đàn ông nói chuyện. Họ đang thảo luận về chuyện kết hôn của nàng và dạ mọ sờ đang cố giúp nàng chọn điều mà chính nàng muốn, nhưng nàng cảm thấy mình vô hồn. Đờ đẫn như con búp bê bằng gỗ của tê tí, con nàng. Đúng nàng đột ngột thốt lên, cắt đứt câu chuyện của cha và anh mà nàng không hề nghe họ nói gì. Con sẽ lấy cả Mã Nghị, vì cha cho rằng đó là một việc tốt đẹp. Im hót thốt lên một tiếng kêu thỏa mãn và vội vã đi ra khỏi khách sảnh. Dạ mò sơ tiến lại gần em gái, anh đặt bàn tay lên vai nàng. Jenny xem, em có thật thích việc kết hôn này không? Liệu em có hạnh phúc không? Tại sao em không hạnh phúc? Cả Mã Nghị đẹp trai. Vui tính và dễ thương. Anh biết vẻ mặt Dạ Mò Sơ vẫn không hài lòng và ngờ vực. Nhưng hạnh phúc của em là một điều quan trọng, Jenny sẽ bà em không thể để cha thúc bách em làm một điều gì mà em không muốn. Em biết tính tình cha là thế nào rồi mà. Vâng, em biết. Khi cha có một ý tưởng gì trong đầu thì tất cả chúng ta đều phải nhường bước trước ý tưởng đó. Không nhất thiết đâu, Dạ Mò Sơ nói với vẻ cứng rắn. Anh sẽ không nhường bước cha trong chuyện này trừ phi chính em muốn. Ô, anh Dạ Mò Sơ, anh không bao giờ chống lại cha kia mà. Nhưng trong trường hợp này anh sẽ chống lại. Cha không thể bắt anh đồng ý và anh sẽ không làm theo lời cha đâu. Jenny xem ngước nhìn anh. Cái khuôn mặt thường ngày của anh giờ đây trông quyết đoán biết chừng nào. Anh thật tốt với em. Anh Dạ Mò Sơ nàng nói với anh bằng giọng biết hơn. Nhưng quả thật không phải em nhượng bộ vì bị thúc ép đâu. Cái đời sống cũ ở đây. Cái đời sống mà em rất hài lòng khi em trở lại sau mấy năm xa nhà. Đã qua mất rồi. Kamani và em sẽ sống một cuộc sống mới và thuận thảo với nhau như những kẻ yêu nhau có thể sống. Nếu em chắc chắn. Em chắc chắn, Jenny xem đáp và nhìn anh cười chịu mến rồi nàng rời khách sảnh đi ra mái hiên. Từ dưới mái hiên, nàng đi xuyên qua sân. Kamani đang chơi đùa với tệ tí quá mép hổ. Rất lặng lẽ, Jenny xem tiến lại gần và quan sát họ trong khi họ vẫn không biết nàng đến. Kamani, vẫn vui vẻ như bao giờ. Có vẻ thưởng thức trò chơi không kém gì đứa bé. Jenny xem thấy tim mình ấm lại. Nàng nghĩ, anh ấy sẽ làm một người cha tốt của Tê Tí. Rồi Kamani quay đầu lại và thấy nàng. Anh đứng lên và cười, tụi tôi cho con búp bê của Tê Tì làm thầy tư tế anh nói. Nó đang làm lễ cúng dâng trong lăng. Tên của nó là mẹ gì Tắp Tê Tì nói. Giọng nó rất nghiêm trang. Cũng có hai đứa con và một thư quan như bác họ gì. Cả Ma Ni bật cười, Tê Tì rất thông minh, nó lại khỏe mạnh và đẹp. Cặp mắt anh nhìn từ con đến mẹ, và trong cái nhìn ve vuốt đó. Jenny xem đọc thấy ý nghĩ của anh, rằng một ngày nọ, nàng sẽ sinh cho anh những đứa con. Điều đó gợi lên một thoáng xúc động trong nàng nhưng cùng lúc là một cảm giác hờn dỗi. Nàng muốn trong giây phút đó chỉ có hình ảnh nàng trong mắt anh mà thôi. Nàng nghĩ, tại sao anh ấy không thể chỉ nhìn thấy mình mà thôi. Rồi cảm giác ấy qua đi và nàng dịu dàng mỉm cười với anh. Cha đã nói chuyện với em, nàng nói. Và em bằng lòng chứ? Nàng lưỡng lự một lúc trước khi trả lời, em bằng lòng. Lời nói cuối cùng cũng được thốt ra, thế là hết. Mọi sự đã an bài. Nàng ước chi mình đừng cảm thấy quá mệt mỏi và tê cứng như hiện giờ. Jenny xem. Vâng. Em có đi cùng anh lên sông lớn trong một chiếc thuyền tiện nghi không? Đó là điều anh luôn luôn muốn thực hiện cùng với em. Thật kỳ cục khi nghe anh ấy nói vậy.
Chính vào lúc đầu tiên khi gặp anh nàng nghĩ đến cánh buồm bông trên sông lớn và khuôn mặt tươi cười của Khay. Giờ đây nàng đã quên khuôn mặt Khay và thay vào đó, nổi bật lên cánh buồm và dòng sông, sẽ là Kamani đang ngồi trên thuyền và cười trong mắt nàng.
Đó là cái chết. Đó là điều mà cái chết làm cho mình. Ta cảm thấy thế này, mình nói. Ta cảm thấy thế nọ, nhưng mình chỉ nói thế thôi. Bây giờ mình chẳng cảm thấy cái gì cả. Người chết là người chết. Không còn gì để nhớ tới nữa. Vâng, nhưng còn Tê Tì.
Còn có đời sống và sự tái tạo đời sống, như nước trong cơn lũ hàng năm quét đi những gì già cỗi và sửa soạn lại đất đai phì nhiêu cho mùa màng mới.
Cách đã nói gì nhỉ? Đàn bà trong nhà phải cùng phe với nhau.
Nói cho cùng, nàng là gì nếu không phải là một người phụ nữ trong nhà là Jenny xem hay một ai khác?
Có gì quan trọng? Rồi nàng nghe tiếng cả mạ nghỉ thúc giục, hơi bực bội một chút, em nghĩ gì vậy, Jenny xem. Đôi khi trí óc em đi quá xa đấy. Em đi cùng với anh trên sông chứ?
Vâng, cả mạ nghỉ, em sẽ đi với anh.
Chúng ta đem Tê Tì theo nữa. Thật giống như một giấc mơ, Jenny xem nghĩ chiếc thuyền, cánh buồm. Cả mạ nghỉ với nàng và Tê Tì. Họ đã thoát khỏi cái chết và nỗi sợ hãi cái chết. Đây là khởi đầu một cuộc đời mới. Cả Ma Nghĩ nói và nàng trả lời như trong cơn mê. Đây là cuộc đời của mình, nàng nghĩ, không còn phải trốn thoát. Rồi, bối rối, nàng nghĩ, nhưng tại sao nàng lại nói với mình là trốn thoát? Mình có thể bay đi đến nơi nào được nhỉ?
Và một lần nữa, hình ảnh của căn phòng đá nhỏ cạnh lăng hiện lên trong mắt nàng và chính nàng ngồi chống cằm lên bàn tay.
Nàng nghĩ, nhưng đấy là một cái gì bên ngoài đời sống. Còn đây là đời sống và bây giờ không còn trốn thoát khỏi nó cho đến khi chết. Cả Ma Ni cột thuyền và Jenny sẽ bước lên bờ. Anh nhấc Tê Tì xuống. Đứa bé đeo vào anh và tay nó làm đứt sợi dây đeo đùa nơi cổ anh. Lá đùa rơi xuống ngay chân Jenny xẹp. Nàng nhặt lên. Đó là đùa mang dấu hiệu của thần năng bằng vàng và hội phách. Nàng kêu khẽ một tiếng tiếc rẻ. Nó bị cong rồi này. Em tiếc quá. Anh cẩn thận nàng nói khi cả Ma Ni đưa tay lấy lá đùa. Coi chừng nó gây đấy. Nhưng những ngón tay mạnh mẽ của anh đã gấp cong thêm lá đùa. Bẻ gãy nó ra làm đôi. Anh làm gì thế? Jenny xem, em giữ lấy nửa này, còn anh giữ nửa kia. Đó sẽ là dấu hiệu giữa chúng ta. Rằng chúng ta là hai mảnh của một khối duy nhất.
Anh đưa cho nàng, vừa khi nàng ngửa tay ra lấy, một tia sáng lóe lên trong óc nàng và nàng hít một hơi thật mạnh.
Cái gì vậy Jenny xem? Nó phật. Em muốn nói gì vậy? Nó phật nào? Jenny xem nói nhanh, giọng chắc chắn, lá đùa vỡ trong hộp tư trang của nó phật. Chính anh đã đưa nó cho cô ta anh và nó phật. Bây giờ tôi hiểu cả.
Tôi hiểu vì sao mà cô ta bất hạnh như vậy và tôi biết ai đã đem đặt hộp nữ trang đó trong phòng tôi.
Tôi biết mọi chuyện. Cả Ma Nghĩ. Anh đừng nói dối tôi. Tôi bảo anh, tôi biết hết. Cả Ma Nghĩ không phản đối. Anh đứng yên đăm đăm nhìn nàng, ánh mắt anh không rung chuyển. Khi anh nói, giọng anh trang nghiêm và đây là lần đầu tiên không có nụ cười trên mặt anh. Anh sẽ không nói dối em đâu.
Jenny sẽ bạn.
Anh đợi một lúc, hơi nhíu mày dường như cố xếp đặt ý tưởng của mình.
Jenny sẽ bạn, trong một ý nghĩa nào đó.
Anh mừng thấy em biết. Mặc dù nó không hoàn toàn giống như em tưởng. Anh đưa mảnh vỡ cho cô ta cũng như anh đã đưa cho tôi vậy.
Như là dấu hiệu chứng tỏ các người là hai nửa của một khối duy nhất như lời anh vừa nói.
Jenny xem, em tức giận. Và anh sung sướng bởi vì điều đó chứng tỏ là em yêu anh. nhưng đồng thời anh phải nói cho em hiểu. Anh không đưa nửa lá bùa đo cho nó Phật. Cô ta đưa cho anh. Anh ngừng lại, có lẽ em không tin anh, nhưng đó là sự thật. Anh thề đó là sự thật. Jenny sẽ nói chậm chậm. Tôi không nói rằng tôi không tin anh. Rất có thể điều đó là sự thật. Khuôn mặt tăm tối, bất hạnh của nó Phật lại hiện ra trước mắt nàng. Kamani tiếp tục nói, hối hả, trẻ con, em hãy cố hiểu anh, Jenny xem. Nó Phật rất đẹp. Anh cảm thấy vui thích và tự ái được vớt ve. Ai mà không vậy? Nhưng anh không bao giờ thật sự yêu cô ta. Trong lòng Jenny xếp dâng lên một nỗi xót thương kỳ cục. Không. Cả mạ nghỉ không yêu nỏ Phật, nhưng nỏ Phật yêu cả mạ nghỉ đã yêu anh ta một cách tuyệt vọng và chua chát. Chính ngay tại chỗ này trên bờ sông Nai mà nàng đã nói chuyện với nỏ Phật sáng hôm ấy. Nàng dâng hiến cho cô ta tình bạn và sự cảm thông. Nàng chỉ còn nhớ rất rõ cả một làn sóng đen tối và hận thù tràn ngập lên người cô gái ấy lúc đó. Nguyên nhân của điều đó thì giờ đây khá rõ. Tội nghiệp nỏ Phật, người vợ hầu của một ông già huynh hoang, om sòm, gặm nhắm trái tim mình vì yêu một chàng trai đẹp. Vui tính nhưng vô tình, chàng trai ấy ít chú ý hoặc không chú ý chút nào đến nàng. Cả Ma Nị vẫn hối hả, em không hiểu sao Jenny xẹp. Rằng khi anh đến đây, anh thấy em và anh yêu em ngay. Rằng từ lúc đó anh không còn nghĩ đến ai khác nữa. Nó Phật biết điều đó khá rõ. Vâng, Jenny xẹp nghĩ, Nó Phật đã thấy rõ điều đó. Nó Phật thù hận nàng từ lúc đó và Jenny xẹp không hề có ý trách móc cô ta. Anh cũng không muốn viết thư cho cha em. Anh không muốn làm điều gì dính líu đến kế hoạch của nó Phật nữa. Nhưng điều đó thật khó. Em phải hiểu cho anh rằng anh muốn làm vậy thật khó. Vâng, vâng rèn nghĩ xếp ngắt lời anh. Tất cả những chuyện ấy không thành vấn đề. Duy chỉ có nó Phật mới là vấn đề. Cô ấy đau khổ. Em nghĩ cô ấy yêu anh rất nhiều. Ừ, nhưng anh không hề yêu cô ta cả mà nghĩ cũng nóng nảy ngắt lời nàng. Anh độc ác lắm. Không, anh là một người đàn ông, có thế thôi. Nếu một người đàn bà chọn việc làm cho mình đau khổ vì anh. Điều ấy làm anh khó chịu, đó là một sự thật đơn giản. Anh không muốn nó Phật, anh muốn em. Jenny xem, em không giận anh vì điều đó chứ. Mặc dù không muốn, nàng vẫn mỉm cười. Đừng để nó Phật là người đã chết làm phiền chúng ta là người đang sống. Anh yêu em. Và em yêu anh. Đó mới chính là vấn đề quan trọng nhất. Vâng, Jenny xem nghĩ, đó mới chính là vấn đề quan trọng nhất. Nàng nhìn Kamani đang đứng, đầu nghiêng sang một bên, vẻ van nài biểu lộ trên khuôn mặt vui vẻ, tự tin của anh. Trông anh thật trẻ và đẹp. Jenny sẽ nghĩ, anh ấy nói đúng. Nó Phật đã chết và chúng ta đang sống. Giờ đây mình đã hiểu được lòng thù hận của cô ta và mình thật tiếc là cô ta đau khổ, nhưng điều ấy không phải lỗi của mình và cũng không phải lỗi của Kamani khi anh ấy yêu mình chứ không yêu cô ta. Chuyện như vậy thường xảy ra. Tệ tì nãy giờ chơi trên bờ sông, chạy lại kéo tay mẹ. Mình về chứ mẹ? Mẹ, mình về chứ? Jenny xem thở một tiếng dài, ừ, chúng mình về đi. Họ bước về phía nhà. Teti chạy trước họ. Kamani thở một tiếng dài thỏa mãn. Jenny xem, em thật rộng lượng và cũng đáng yêu nữa. Giữa chúng ta vẫn như trước chứ? Vâng, Kamani, vẫn như cũ. Anh hạ thấp giọng. Ngoài kia, trên sông anh rất hạnh phúc. Trước đây em có hạnh phúc không? Jenny xem. Vâng, em hạnh phúc. Trông em hạnh phúc. Nhưng đôi khi hình như em đang nghĩ đến một điều gì xa xăm. Anh muốn em nghĩ đến anh. Em nghĩ đến anh đó chứ. Anh nắm lấy tay nàng và nàng không rụt lại. Anh hát rất nhẹ trong hơi thở, em gái tôi giống như một cây liễu. Anh cảm thấy tay nàng run rẩy trong tay anh, nghe thấy hơi thở nàng dồn dập và cuối cùng anh sung sướng. Jenny sẽ gọi Hế Nét vào phòng mình. Hế Nét đang lăng xăng chạy vào bỗng đứng sững lại khi thấy Jenny sẽ đứng bên cạnh chiếc hộp nữ trang. Nắp mở, tay cầm lá bùa vỡ. Khuôn mặt Jenny xem đanh lại, giận dữ, bà bỏ chiếc hộp nữ trang này vào trong phòng tôi phải không? Bà muốn tôi thấy lá bùa này. Bà muốn một ngày kia tôi tìm thấy mảnh bùa kia. Tôi thấy rõ là cô đã tìm được. Mà điều đó cũng nên biết. Phải không cô Jenny xem? Hê Nét cười hàn học. Tôi biết bà muốn làm tổn thương tôi Jenny xem nói, cố kềm giữ cơn giận. Bà thích làm tổn thương người khác, phải không Hê Nét? Bà không nói thẳng bao giờ, bà cứ chờ đợi, cho đến khi thời cơ đến. Bà thù ghét tất cả chúng tôi, phải không? Bà luôn luôn thù ghét tụi tôi mà. Sao cô nói gì lạ vậy cô Jenny xẹp? Tôi chắc cô không nghĩ thật như vậy đâu. Nhưng bây giờ Hê Nét không còn giọng khúng núm nữa mà mang một vẻ đắc thắng ẩm. Bà muốn gây phiền phức giữa cả Mani và tôi chứ gì? Được rồi. nói cho bà biết, không có chuyện phiền giữa chúng tôi đâu. Cô thật đầy lòng tha thứ, cô Jenny xem bà cô thật khác với Norfolk.
Phải không cô?
Đừng nói chuyện Norfolk.
Vâng, tốt hơn có lẽ mình không nên nói chuyện đó.
Cái anh chàng Cả Mạ Nghi thật vừa may mắn vừa điển trai nhỉ.
Thật là may cho anh ta.
Tôi muốn nói may là Norfolk chết đúng lúc.
Nếu không thì cô ta hẳn đã gây đủ chuyện phiền phức cho anh ta đấy chứ.
Bằng cách nói với cha cô.
Chắc chắn là cô ta không thích anh ta lấy cô chút nào, hẳn đi rồi.
Quả thật, tôi đã nghĩ là cô ta thế nào cũng tìm cách ngăn chặn việc đó.
Thế có trời là như vậy.
Jenny xem nhìn mụ với một vẻ ghê gớm lạnh nhạt, bà hê nét, lưới bà luôn luôn có thuốc độc.
Nó châm chích như một con bò cạp.
Nhưng bà không làm tôi đau khổ được nữa đâu.
Ừ, tất nhiên rồi.
Cô hẳn đang hạnh phúc vì tình yêu lắm mà.
Ờ, cái anh chàng Cả Mạ Nghi trẻ và đẹp, anh lại biết hát những bài tình ca ngọt lịm.
Anh ta luôn luôn chiếm được điều mình muốn.
Chẳng sợ hãi gì cả.
Tôi ngưỡng mộ anh ta, thật tình tôi rất phục.
Anh ta luôn luôn có vẻ giản dị và thẳng thắn.
Bà có ý muốn nói gì vậy?
Bà hê nẹt. Tôi chỉ muốn nói với cô là tôi rất phục Cả Mạ Nghi.
Tôi cũng chắc chắn rằng anh ta là người đơn giản và thẳng thắn.
Chuyện anh ta giống ý như những chuyện người ta kể thời xưa, người thư quan trẻ nghèo lấy con gái ông chủ, chia sẻ tài sản với cô ta và hai người sống hạnh phúc sau đó.
Kỳ thật, người trẻ đẹp bao giờ cũng gặp vận may kỳ diệu nhỉ?
Tôi nói đúng Jenny xem nói.
Quả thật bà thù ghét tất cả chúng tôi.
Làm sao cô nói vậy được hở cô Jenny xem, khi cô biết rằng tôi đã hầu hạ chăm sóc cô từ khi mẹ cô chết. Nhưng trong giọng nói của mụ mang vẻ đắc thắng độc ác hơn là cái vẻ khúm núm xưa nay của mụ.
Jenny xem nhìn xuống hộp nữa trang và đột nhiên một điều khẳng định khác chợt đến trong trí nàng, chính bà đã đặt chiếc dây chuyền vàng hình sư tử vào chiếc hộp này.
Đừng chối, bà hê nẹt.
Tôi biết.
Vẻ đắc thắng ngầm của hê nẹt biến mất.
Đột nhiên trong mụ hoảng hốt, tôi không thể ngừng được.
Cô Jenny xem, tôi sợ.